Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, thần ma đồ khổng lồ chậm chậm chuyển động trên không như một thế giới cực lớn. Khí tức thái cổ hồng hoang tràn ra, dao động sinh mệnh năng lượng và tử vong năng lượng liên tục tràn lấp thinh không. Mọi thiên giai cường giả trong các quang bình thế giới tại đại lục hắc ám đều cảm nhận được dao động thần bí mà kỳ dị ấy. Nhiều người cùng bay tới. Ầm ầm, thái cực độ chậm chậm bay lên, lao về thiên ngoại hỗn độn. Bọn thần nam bám theo. Đến đích, nó phát sáng rực rỡ, màu vàng và đen đồng thời lóe lên, hỗn độn hải bị xung kích lan tràn. Tàn tháp bị thần nam lấy từ tiên đồ luyện ngục về, xông ra khỏi thái cực đồ, dấy lên uy lực vô tận trong hỗn độn hải. Toàn bộ sức mạnh phong ấn của U La Vương đều bị phá tan. Tầng cổ tháp trên cùng do sức mạnh thiên đạo tạo nên vô cùng cứng rắn, cũng nhanh chóng nứt toác thành những vết lớn. Đoạn tàn cốt trắng phau từ trong cổ tháp bay ra. Quả nhiên, cổ tháp phong ấn một mớ khổ cốt. Thái cực đồ nổi lên trên mớ tàn cốt ấy. Cốt đầu trắng ngần lướt tới, tụ thành một bộ xương hoàn chỉnh, gần như hoàn mỹ trên không trung. Chưa có huyết nhục, nhưng ai nấy đều cảm thấy bất phàm. Tàn tháp lơ lửng trong hỗn độn hải nổ vang rồi tan tành. Từ trong thạch tháp xuất hiện một đạo hào quang sinh mệnh bắn vào bộ xương. Trong thần ba đồ cũng xả ra một đạo hào quang tương tự. Từng đạo tàn hồn nhanh chóng hợp lại tại hải cốt. Dao động kinh nhân lấy hải cốt làm trung tâm bùng lên như núi lửa, hất bay tất cả chư thần ngoài ra. Hồn lực ấy cực mạnh, thần ma đồ chảy ra một dòng sinh mệnh quyền tuyển tươi lên bộ xương, hào quang chói lói sáng rực, hình ảnh xương trắng mọc thịt lại diễn ra. Hải cốt vốn không có dao động sinh mệnh sống lại. Huyết nhục trùng sinh, thân ảnh ảnh vị đó rõ dần, khi hào quang chói lòa mờ dần đi, một bạch phát bạo nhân xuất hiện trên không trung, khiến cho nhiều thái cổ thần kích động vô cùng. Đồng thời, thần nam cũng cảm giác đầy sức mạnh trong thân thể của y tàn đi, giờ không phải là giảm dần mà triệt để trào ra. đà tạ nhá. Bạch phát lão nhân mỉm cười với hắn, nhập hết giải hào quang vào thân thể. Thời không đại thần ư, quả nhiên là thời không đại thần, không thể tìm được. Năm xưa ông ta vì muốn cứu chúng thần, tự hủy tu vi trăm kiếp, mở ra một con đường sống. Hiện tại sao lại còn sống lại được cơ chứ? Không sai, đã sống lại thật rồi. Chúng thần nghị luận nhau nhau, một vài người quen biết thời không đại thần càng kích động, không nói nổi thành lời. Thần Nam cũng vô cùng kinh ngạc, đó là thời không đại thần thật sự. Năm xưa hắn nhận thời không bảo tàng ở tiểu lục đạo. Thế nhưng, hư ảnh của thời không đại thần từng vượt ngàn dặm để mà hiện ra cũng hình dạng như thế này. Đồng thời, thời không bảo tàng bị hắn phong ấn trong thân thể tràn hết cả ra ngoài. Trừ thời không đại thần, còn lại ai làm được như thế cơ chứ? Nói đoạn, hai vật bị phong ấn trong thân thể của hắn cũng bay ra là thời gian chi tâm và không gian chi tâm. Đó cũng là những vật thuộc về thời không đại thần, nhưng từng bị hai đệ tử móc mất. Sau cùng được hắn thu lại ở đệ tam giới. Thời không đại thần ta về rồi đây. Bạch phát lão ngân ngửa mặt cười vang. Tiếng cười đượm thê lương, nước mắt lăn dài. Nhìn thấy thời gian chi tâm và không gian chi tâm, đương nhiên không phải thương cảm. đó là sức mạnh của chính mình mà năm xưa bị hai đệ tử tâm ái nhất đảo trộm. Thời không quả nhiên là thời không đại thần. Chúng nhân xôn xao, thời không đại thần là một nhân vật phong vân một thuở, thực đừng không kém hơn Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên. Công tích lại càng khiến cho nhiều thái cổ thần cảm kích. Năm xưa ông ta tự hủy tu vi trăm kiếp, mở phong bế của thiền đạo, tạo thành con đường sống cho chúng thần đến tương lai. Năm xưa ta mở cho chúng thần con đường thời không, sao họ lại quên ta? Thời không đại thần tựa hồ nhận ra mối hoài nghi của mọi người nên giải thích. Dù hiện tại họ bước lên thông thiên chỉ lộ, vẫn không có ý định bỏ qua cơ hội giúp ta phục sinh, tìm lại nhiều tàn cốt cùng mảnh vỡ linh hồn trên thông thiên chỉ lộ để tăng khả năng phục sinh cho ta. Lời giải thích này khiến cho tất cả đều hiểu vì sao ông ta có thể sống lại. Chúng thần bước lên thông thiên chỉ lộ, lợi dụng thần ma đồ đưa những đoạn linh hồn tan tác ngoài cửu thiên về đại lục hắc ám, mặc phần tàn hồn này tủ dưỡng, đợi đến khi thời không đại thần có thể quay về. Hôm nay quả nhiên xảo hợp, thần nam thu lấy tiên đô tàn phá, mà năm xưa một nửa hồn và hải cốt bị chấn tan của thời không đại thần nằm lại ở trong thiên đạo bảo tháp. Thiên đồ luyện ngục chìm xuống hỗn độn nên tàn hồn và toái cốt của ông mới rơi vào tay U La Vương và bị phong ấn trong tầng cao nhất của bảo tháp này. U La Vương lợi dụng nửa phần hồn lực của thời không đại thần kết hợp với linh lực cực mạnh của thiên đạo lưu lại và thần lực của hỗn độn tộc bố trí lại thiên đạo luyện ngục, biến nó trở thành ngôi thành mê loạn về thời không, khác hẳn thiên đồ nguyên bản. Tất cả đã rõ, thái cổ thần đều hoan hỉ. Có thêm một chấn thế cao thủ làm chủ lực quả là đáng mừng, nên bên thời không đại thần luôn là một trong những cường giả đứng đầu thiên địa. Dám chạm vào ta sao? Thời không đại thần đột nhiên hử lạnh, vất tay xuất ra một đạo hào quang mông lung, vô thượng đại pháp lực tràn ra, cuốn ba nhân ảnh trong vùng sâu hỗn độn hải ra. Thần sắc ông lạnh tanh, U La Vương dám động vào tàn thân của ta, sớm muộn gì ta cũng tìm hắn thanh toán. Các người lại định chạm vào ta sao? Nằm mơ đi. Thời không đại thần tuy trong lòng giống như một lão nhân hiền hòa nhưng lại không hề đương tay. Sức mạnh thời gian xuất ra, bà hỗn độn cường giả kinh hãi hét lên, thoáng chốc bị biến thành hài đồng, vô tận tuế nguyệt khổ tu bị hủy, thân ảnh họ mờ dần hiện lên, sắp là tiêu tan hoàn toàn. Đợi một chút, Cốt Long và Hoàng Nghị ẩn cư nhiều năm tại ộ tội ác trì thành lại lên tiếng. Chúng đều là hỗn độn cường giả, những vật thực nghiệm khó kiếm. Một vài người trong tội ác chi thành đang tiến hành mấy nghiên cứu điên cuồng, tạo được thần linh bình thường rồi. Nếu có thần thể hỗn độn cường giả để mà nghiên cứu, chưa biết chừng sẽ tạo thành những cao thủ mạnh hơn. Đơn giản lắm. Thời gian đại thần cười vang, đoạn hất tay khiến cho bà hỗn độn cường giả tịch diệt. Ta tặng cho các vị vật thực nghiệm tốt hơn nhiều. Ông ta ngửa mặt hú vang, mái tóc trắng tung bay, hai tay chậm chậm vẽ lên, một cường hầm thời không mông đùng xuất hiện. Ông ta gầm vang, dùng vô tượng đại pháp lực, không biết lôi ba người từ đầu tới, tóm lấy như tóm ba con gà con. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, cảm giác được ba người này tuyệt đối là cường giả của hỗn độn tộc, thực lực cực cao, nhưng bị thời không đại thần bắt tóm như tóm gà. Ba kẻ này là hàng cháu chắt của U La Vương, y giam cầm ta nhiều năm, hôm nay phải tính chút lợi tức. Thời không đại thần nói nhẹ tinh, tựa hồ không coi việc đó vào đâu, dùng sức mạnh của thời không giam tạm ba đại cường giả này vào, thuận tay giao cho Cốt Long và Hoàng Nghĩ. Chuyện này, trung nhân ngẩn ra hồi lâu, mạnh đến kinh hồn, nơi này cách chỗ U La Vương ở cả ngàn vạn dặm, lại thêm bộ tận hỗn độn hải ngăn cách, mà thời không đại thần ung dung tóm cổ tam đại hỗn độn cường giả tới. Đây không phải là kẻ tầm thường, con cháu của U La Vương làm vật thực nghiệm ắt vô cùng kinh nhân. Thật là khiến cho người khác quay cuồng. Cùng lúc ấy, dao động kinh hồn từ vùng sâu hỗn độn hải bùng lên, ảo tượng khổng lồ che kín đỉnh đầu của tất cả là hư ảnh của U La Vương. Thời không, người khinh người quá đáng. U La Vương nổi giận, thời không đại thần quá bá đạo lại giải quyết tất cả nhanh gọn như vậy. Trực tiếp bắt con cháu của y đến làm vật thực nghiệm, y ta gầm vang, ta quyết đấu đến cùng với ngươi. Ngươi tưởng thôi mà được sao, ta cũng quyết phải xử lý ngươi đến cùng. Thời không đại thần cười lạnh, lợi dụng tàn hồn của ta, giam cầm ta vô tận tuế nguyệt, món nợ này tất phải tính với ngươi thôi, nếu như ngươi không phục thì cứ tới đây. Các thiên giai cường giả chân chân thiết thiết cảm thụ được sức mạnh của thời không đại thần, thực lực mới là đạo lý. Ông ta có tư cách nói như vậy, không phục thi đấu, đơn giản có vậy thôi. Các thiên giai cường giả đều sôi trào nhiệt huyết, họ chịu nhún đã quá lâu, khó khăn lắm mới xuất hiện một người như thế làm thủ lĩnh. U La Vương phẫn nộ gào lên, hào quang ngút trời trút xuống. Đó không phải là hỗn độn chỉ lực, mà là cấm kỵ tuyệt học của y, quyết sinh tử với thời không đại thần. Hắc ám năng lượng kinh hồn trùm lên hỗn độn hải, hư ảnh của U La Vương dần thực chất hóa, y hiển hóa chân thân từ ngàn vạn dặm, dao động phát ra cực mạnh, khiến cho mấy ngàn dặm hỗn độn hải tan tành. Được, giờ chúng ta thanh toán, phải có một người nằm xuống. Mái tóc bạc của thời không đại thần tung bay gầm vang, thời không quyết chỉ. Sức mạnh thời gian và không gian như biển lớn sôi trào, cuồng bá lao vào hào quang của U La Vương. Trên không xảy ra một đợt va chạm khủng khiếp, sóng năng lượng lan tỏa, thời không thác loạn, sức mạnh thời gian và không gian khiến tất cả dường như sụp đổ. U La Vương ta buộc ngươi phải hóa thành hư vô. Thời không, ngươi cứ đợi đấy, ngày tái kiến là lúc chúng ta phân sinh tử. Đòn va chạm hủy diệt bùng lên, chân thân của U La Vương chưa hoàn toàn hiển hóa, buộc phải thoái lui. Thời không đại thần trực tiếp mở ra đường hầm thời không, đánh một đòn vào trong. Không hiểu đòn đánh cuối đến đâu mà tiếng gầm phẫn nộ của U La Vương vang vọng, khiến chư thần ở ngoài hù lên kinh hãi. Lão đầu này hay thật! Không Không và Y Y cười hì hì, đúng đứng cạnh thần Nam. Thần Nam cũng bất ngờ, lão nhân trông vẻ ngoài hiền hòa như vậy mà hành sự lại lằng lẹ. Quả là có khí phách. Tùng bộ lão nhân cười vang hét lên. Thời không à, người đúng là yêu nghiệt. Lúc xưa đến nước đó mà vẫn không chết, quả còn sống dài hơn còn rán. Cùng hỉ người quay về nhá. Tên lão bất tử kia còn nói ta sống dài hơn rán. Ừ, người mới là con rán cụ đây. Thời không đại thần cũng cười vang, xuất ra một đạo thần quang vào thủ bộ lão nhân. Tên khốn thời không này. Thủ bộ lão nhân tức giận ré lên, thoáng chốc biến từ lão già thành hai đông, dáng vẻ mũm mĩm hiện tại mà giận dỗi, trông càng ngây thơ, khác xa hình ảnh râu tóc bạc phơ lúc trước khiến tất cả há hốc cả mồm. Tên khốn thời không vừa gặp mặt đã đánh lén ta, đùa cũng không được như thế. Tù bộ lão nhân mũm mĩm nhảy tưng tưng, trông càng hoạt kê. Lão quả thật phi thường quận bách bởi ái đồ có mặt. Các thái cổ thần cười vang. Nhiều năm rồi, ta cũng quên mất dáng vẻ ngươi, nên muốn còi lại từ lúc ngươi nhỏ rồi lớn lên nhớ thật kỹ vào trong óc. Xem ra, thời không đại thần và thủ bộ lão nhân rất thân nhau, bằng không đã không đùa kiểu đó. Tên khốn này, thủ bộ lão nhân tức giận nhảy dựng cả lên. Tuy đánh lén, nhưng vẫn chứng tỏ được sức mạnh đáng sợ của thời không đại thần. Chỉ có cái thế nhân vật như thế mới tùy ý sử dụng sức mạnh của thời gian đến trình độ kinh thế hãi tục. Chúng nhân ào ào kéo về tội ác trì thành. Lúc đi qua nguyệt đượng, Huyền Huyền hơi dò dự rồi bay tới. Nàng ta chưa đến gần đã trông thấy nguyệt thần phòng hòa tuyệt đại bay ra. Muội muội, tỷ tỷ. Đồng thời một nhân ảnh nhanh chóng từ trên nguyệt đượng bay ra, dùng mạo thành lệ phù xong xứng danh hoa nhường nguyệt thẹn gọi lớn. Tiểu nương. Huyền Huyền kinh hỉ. Tiểu nguyệt. Rồi kích động nói với hai nữ tử vừa tới. Hóa ra hai người còn sống ư? Ha ha, hay lắm, vậy là hai bội không dám đến gần đây, sợ nghe được tin tức không hay ư. Ngoài xa, thần Nam ngây cả người, nhìn thấy độc cô Tiểu Nguyệt, hắn ta nhận ra từng gặp nàng ta. Lúc truyền qua thời không, hắn từng thấy thần bí thanh niên trong thần Ma Lăng Viên vạn năm trước đẩy nàng ta vào không gian khác. Lúc đó nàng ta cực kỳ ỷ lại vào thần bí thanh niên. Độc cô Tiểu Nguyệt, nàng ta đúng là độc cô Tiểu Nguyệt, con gái của độc cô Bại Thiên. Theo đó mà suy đoán, ăn thần bí thanh niên chính là thái cổ cấm kỵ đại thần trong truyền thuyết. Hắn ta sửng sốt, độc cô Bại Thiên cứu hắn sống lại, vì sao phải làm như thế, có quan hệ gì với hắn sao? Trong lòng hắn lúc này phi thường hỗn loạn, ẩn ước nắm bắt được gì đó, nhưng tia linh cảm lóe lên rồi tắt ngay, không thể hiện rõ trong lòng. Thời không đại thần không hiểu đến cạnh hắn từ bao giờ. Đi nào, ta muốn nói chuyện với tiểu hữu. Thấy dáng vẻ cao thầm mạc trắc của ông, hắn ta tỉnh lại. Các cường giả về tội ác chi thành, Không lâu sau có 20 hồng hoang cường giả tìm đến, không chỉ vì trước đó thủ mộ lão nhân và thần nam dùng hồng hoang kỳ và trả tin tức triệu tập, mà bởi cả tin thời không đại thần quay về đã đến tài của họ. Các cường giả đều hiểu rõ ràng rằng trận chiến với hỗn độn tộc ắt phải xảy ra. Thần Nam và thời không đại thần ra vùng rừng núi ngoài tội ác trì thành, nhìn núi non xanh biếc xa xa, thời không đại thần thở dài. Thiên cổ rằng giặc như giấc bộng Nam Kha, không ngờ hôm nay ta còn được thấy núi rừng xanh ngắt xuất hiện trong thế giới sinh động này. Thời không đại thần, ngài vạn cổ khó diệt, không ai có thể khiến ngài thật sự tịch diệt, việc quay về là đương nhiên. Thần Nam không hiểu thời không đại thần tìm mình làm gì, chỉ thuận miệng nói ra. Thần Nam, lần này phải cảm tạ tiểu hữu trước, nếu không phải tại tiểu hữu đoạt tàm thắt lại thì không biết khi nào ta mới phục sinh. Đại thần, ngoài quá khách khí rồi. Thời không đại thần bật cười, nếu tiểu hữu đã có bát lực phong ấn thời không bảo tàng ta truyền thừa, không dùng đến nó, vì sao hiện tại lại dùng hợp với vô diện nhân để bận ngoại lực? Ồ, lúc xưa ta có chút tàn hồn trong thái cực đồ nên biết đôi chút việc của tiểu hữu. Thấy tiểu hữu bỏ thần ra ma công phế thái thượng huyền công để đi trên con đường riêng, hiện tại ta không nên mượn sức mạnh của nhục thể và linh hồn biến hóa kia. Tiểu hữu nên khởi dậy tiềm năng chân chính của mình, kích phát sức mạnh siêu việt thật sự. Đại thần, ngài... Tần Nam cảm giác rõ lời của ông ấy nói. Ồ, ta thấy linh hồn và nhục thể đang biến hóa kia không nên lưu lại trên đời, nên triệt để hủy diệt, không nên để nó cản trở con đường tiến đến của tiểu hữu. Ta nghĩ là nguyên chủ nhân sợ bản thân quên mất mình, vĩnh viễn không biết chính mình là ai. Tử công đại thần đang ám thị gì đây? Lẽ nào ông ấy biết những ẩn tình bên trong? Tâm tư của thần Nam liên tục máy động. Lời lẽ của thời không đại thần vô cùng cao thâm mạc trắc, tựa hồ ám thị gì đó khiến cho thần Nam rúng động. Đại thần, xin cứ nói thẳng. Không có gì đâu, những gì cần nói thì ta đã nói rồi. Thời không đại thần cười vang. Tiểu hữu đã chuẩn bị đi trên con đường riêng thì nên đi đến cùng, hà tất dùng hợp với vô diện nhân. Tại hạ biết không nên như vậy, nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, tại hạ cần sức mạnh. Thần Nam nhìn ông ta, biết có những việc ông chưa nói. Đại thần, chẳng ngài biết lai lịch của vô diện nhân là nhục thể và linh hồn của ai bỏ lại. Chuyện này ư, sẽ có ngày chân tướng phơi bày. Đã có người không quản mạo hiểm tự biến hóa, lại không muốn người khác biết ẩn tình, ta cũng không nên tiết lộ thiên cơ. Nhỡ mày dẫn đến biến cố không hay, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Thần Nam bấy giờ bất lực, bất kể thỉnh cầu thế nào, thời không đại thần đều không chịu nói ra lai lịch thật sự của vô diện nhân. Ta giúp tiểu hữu rũ bỏ nhục thể và linh hồn vô diện nhân. Thời công đại thần mỉm cười, để tránh bị hắn truy vấn, ông chuyển chủ đề, đồng thời xuất thủ tường trợ cho hắn. Hồn lực hùng hậu từ thể nội của hắn tràn ra, nhục thể do toái nhục từng bị phong ấn trong huyết quan tổ thành, linh hồn từng bị khốn tại vĩnh hằng trì lộ, từ từ xuất hiện. Áp lực vô tận như biển động khiến cho núi rừng cạnh tội ác chi thành rung chuyển, mọi đỉnh núi quanh đó ngả nghiêng, cơ hồ sắp như sụp đổ. Ở đây không phải thiên ngoại hỗn độn nên không thể chịu tổn hại như vậy. Hồn lực của thần Nam và vô diện nhân nếu không được ngăn chặn, ăn sẽ đàn đến tội ác trì thành. Thời không đại thần vội xuất ra một vùng hào quang mông lung kỳ dị, cách ly thần Nam ra để quá trình rút hồn diễn ra trong đó. Oanh một tiếng nổ vang vọng, vô diện nhân bật khỏi thân thể của thần Nam, không hề có dao động tinh thần, lặng lẽ đứng trên hư không. Phải hủy diệt thật sao? Thần Nam nhìn vô diện nhân, cảm giác có gì đó không ổn. Nếu y vô dụng, hạ cớ lúc biến hóa còn phong ấn nhục thân trong huyết quan, giam linh hồn tại vĩnh hằng chi lộ. Thời không đại thần đưa tay định nghịch chuyển thời gian cho vô diện nhân tiêu tan, nhưng khí tức đối phương phát ra khiến ông rúng động, có phần bất nhẫn. Ông biết y là ai, tuy nhiên chủ nhân đã biến hóa, nhưng đây là thân thể trong quá khứ của y. Diệt thân thể này cũng có nghĩa là diệt người trong quá khứ. Thế nhưng sức mạnh của thời không đại thần vừa chạm vào vô diện nhân, khí tức kinh nhân liền bùng lên. Sức mạnh này xuất phát từ đáy sâu linh hồn, hất văng sức mạnh của thời gian thoát khỏi cảnh bị hủy diệt. Tự bảo vệ theo bản năng ư, hay còn lại một chút ý thức đây? Thời không đại thần kinh ngạc nhưng liền đổ mồ hôi lạnh. Không nên diệt y, ta xém chút phạm sai lầm. Ông ta quay lại nói với Thần Nam, tiểu hữu đã quyết định đi trên con đường riêng, tốt nhân không nên dùng sức mạnh của vô diện nhân, nhưng cũng không nhất thiết phải diệt bằng được y. Năm xưa, nguyên chủ để lại y cũng có đạo lý riêng, may quá, ta chưa phạm sai lầm. Không diệt vô diện nhân lại phù hợp với tâm tư của Thần Nam. Hắn phong ấn y vào huyết quan rồi cuốn vào Hồng Hoàng Kỳ. Tiểu hữu nên khai thác tiềm năng chân chính của mình. Tại hạ biết, cũng từng thử nhưng trong thời gian ngắn không thể đột phá được. Mọi thiên giai cao thủ khác đều tu luyện vạn năm trở lên mà tại hạ lại thiếu thời gian. Hắn ta có vẻ khẳng khái. Thời Không Đại Thần nhíu mày, cũng là một vấn đề nhức óc. Bất quá ta có thể cho tiểu hữu mượn 1000 năm. Cái gì? Thần Nam kinh hãi, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Thời Không Đại Thần là ai? Là người nắm trong tay sức mạnh không gian và thời gian. Đương nhiên chuyện đó không thành vấn đề. Vốn định cho tiểu hữu mượn nhiều hơn, nhưng lúc phục sinh ta tổn hao nhiều nguyên khí, tốn gần hết số thời gian có thể mượn rồi. Hiện tại chỉ còn gần 1000 năm cho tiểu hữu mượn dùng thôi. Thời Không Đại Thần cực kỳ bình tĩnh nói ra những lời thạch phá thiên kinh. Ngài làm thế nào cho ta mượn được đây? Thần Nam hỏi. Chúng ta đang ở trong một thời đại đặc thù, hiện tại lục đạo tan nát, mượn mà ta nói đến chính là thầu thiên. Thời Không Đại Thần dứt lời, Thần Nam liền hiểu ngay, thầu thiên là hấp thu chúng sinh chỉ lực đã chết, cũng là sức mạnh mà thiên đạo cần. Bản chất của diệt lục đạo là rút đi chúng sinh chỉ lực. Hắn từng thâu thiên tu thành vô tình đao, nhưng đó là xảo hợp, không phải là hành vi cố ý. Nhưng Thời Không Đại Thần lại khác, ông ta công tham tạo hóa, có thể hoàn toàn chủ động thâu thiên, dẫn động chúng sinh chỉ lực cho mình dùng. Ta muốn thâu thiên, nhưng không có ý trực tiếp lấy chúng sinh chỉ lực cho tiểu hữu. Cao thủ chân chính đều không bao giờ làm thế, chỉ có tự đột phá mới được. Ta chỉ muốn thâu thiên, lợi dụng chúng sinh chỉ lực sáng tạo một đặc thù không gian, để thời gian lưu chuyển 1000 năm với tiểu hữu. Đương nhiên, nó sẽ khác với bên ngoài. Tiểu hữu trải qua 1000 năm, nhưng bên ngoài chỉ là mấy năm, thậm chí mới qua khoảnh khắc. Những lời thạch phá thiên kinh này khiến cho Thần Nam chấn kinh, đồng thời thần đoán xem lúc sống lại, Thời Không Đại Thần đã lưu truyền bao nhiêu năm cho riêng mình. Nhưng dẫu thế nào, 1000 năm khổ tu vẫn là cơ hội cực lớn với hắn. Đà tạ Thời Không Đại Thần. Không cần đà tạ đâu. Ồ, ta nghĩ xem có cách nào mang lại thời gian nhiều hơn cho tiểu hữu không? Trước đây ta từng lập một thời không trận pháp, nếu hoàn thiện sẽ có hiệu quả bất ngờ. Đi nào, chúng ta về tội ác trì thành, nghĩ lại xem nào. Nhưng 3 ngày sau, Thời Không Đại Thần đến tìm hắn, tỏ ra rất hài lòng. Được rồi, có thời không trận pháp như thế, ta và một nhóm thái cổ thần đồng thời thâu thiên mượn tạm 5000 năm cho tiểu hữu mượn. Cái gì? Thần Nam cả kinh. 5000 năm với hắn vô cùng quý giá. Lão Phu đã vô cùng hưng phấn, quyết định chọn một ít hậu bối có tư chất tiến vào, tương lai phát triển sau này trồng hết vào các vị đấy. Bất quá phải đợi vài ngày để các hồng hoang cường giả ẩn tu tại thiên ngoại đến đã, lúc đó mới nắm chắc thành công. Thời gian qua rất nhanh, 7 ngày trôi đi trong chớp mắt. Thái Huyền Thượng Nhân, Vô Vi Tán Nhân, Diệu Đế Ma Thần cùng tới, các hồng hoang cường giả đến khá đông. Trong Thần Phong Học Viện, Thời Không Đại Thần lập một trận pháp khổng lồ, tự đứng giữa đại trận trung ương, vây quanh là 13 thái cổ hồng hoang cường giả, đều là những nhân vật bá chủ một cõi. Thâu thiên, chỉ có Thời Không Đại Thần mới có đủ thâu thiên chỉ lực, mượn được thời gian 5000 năm, bởi vì ông ta là người nắm trong tay thời không. Sức mạnh của chúng sinh chưa bị tiền đạo cướp mất, tràn lên như biển lớn. Trận pháp trong Thần Phong Học Viện sáng chói, vô tận linh lực gầm vang trên không trung như những dòng sông. Sau cùng, mọi linh lực tụ hết ngoài đại trận, hướng tới Thời Không Đại Thần. Ông ta thần sắc ngưng trọng, hai tay liên tục vạch ra pháp ấn huyền diệu, mở ra một không gian mới trong tiếng nổ ầm ầm. Mấy vị hậu bối thành niên cao thủ được đưa vào không gian đó, trong đó có Tiềm Long được vô danh thần ma cứu về, đại ma con của ma chủ, đồ đệ huyền trang của thủ bộ đạo nhân cùng với Thần Nam. Ngoài ra có Tiểu Phượng Hoàng cùng Đông Phương Phượng Hoàng, những hóa thần tiềm năng vô hạn của Phượng Hoàng tiền nữ năm xưa. Cả Long Bảo Bảo từng khiến cho hắc thủ Quảng Nguyên phải ra tay tiêu diệt. Theo truyền thuyết, đại đức đại uy Thiên Long này có thể đạt tới cảnh giới Thiên Long Hoàng, trở thành cao thủ chí tôn cấp bậc. Mấy hải tử của Thần Nam không không y y huyền huyền tác tác cũng được liệt vào danh sách đấy. Ai cũng nhận ra thân phận của chúng là những chí tôn nhân vật của một thời đại phá diệt. Tiềm năng của mấy hài tử này đều vô hạn. Nếu có một khôi phục đỉnh cao cũng ngang với một cường giả của thời không đại thần tái hiện tận thế. Mộng Cả Nhi, Đạm Đài Tuyền không có mặt bởi họ là thiên nữ chỉ thần. Hiện tại thiên nữ hồn đã hoàn toàn thuộc về họ. Chỉ cần hợp lại là thành vô địch lục hồn thiên nữ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là tìm đốt thiên nữ hồn còn lại. Những tiếng ầm ầm vang lên, thiên ngoại hỗn độn truyền lại dao động năng lượng kinh nhân hướng về đại lục hắc ám. Chân thân U La Vương hiển hiện, đứng trên không quát vang: "Thời không đại thần, ngươi định làm gì? Ta quyết sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Ha ha ha, đợi ngươi đã lâu, không ngờ lại tự đâm đầu vào lưới." Thời không đại thần cười vang bay lên không. Đồng thời, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Tiểu Công Chúa, Long Vũ, Lý Nhược Lan nhanh chóng dung hợp thành lục hồn tiên nữ. Đã thành công một lần nên lần này cực kỳ dễ dàng. Thoáng sau, lục hồn tiên nữ bay lên. "Lão bất tử, người cố ý giở trò ư?" U La Vương nhìn thời không đại thần, vừa kinh vừa nộ, đoạn gầm lên: "Lần tới tìm người thanh toán." Y vốn đa nghi, không biết thời không đại thần bày trận làm gì, giờ thấy lượng đại cao thủ tựa hồ đợi mình đến nên nhanh chóng bỏ đi. Lục hồn tiên nữ giữ vững trên không, thời không đại thần nhanh chóng quay lại quát: "Vào đi, được rồi." Mấy vị hậu bối thành niên cao thủ tiến vào, cha con thần nam là kỳ dị nhất, không không và y y còn nhỏ, còn hai chuyên gia cây họa huyền huyền và tác tác lại càng nhỏ hơn. Mới sinh ra chưa lâu đã bị thần nam ôm vào, hai tiểu quỷ không chịu ngoan ngoãn mà cười khanh khách, vẫy tay với lục hồn tiên nữ trên không: "Đạm Đài mụ mụ, sau này gặp lại chúng con và phụ thân sẽ nhớ người đấy." Lục hồn tiên nữ trên không suýt rơi xuống, đương nhiên do tư tưởng của Đạm Đài Tuyền. Âm, âm, không gian phong bế, bọn thần nam vào trong không gian kỳ dị, bắt đầu tu luyện giữa đại vực bảo la. Chết tiệt! U La Vương ta nào dễ bị lừa. U La Vương đa nghi đã quay lại, nhưng lúc đó thời không đại thần không còn cố kỵ gì cả, đưa bọn thần nam vào không gian xong xuôi, bèn lao lên tung ra không gian luân hồi, thiếu chút xíu đánh tan nhục thể của vương giả hỗn độn. Gào! U La Vương đại nộ, vô cường thế giới tự thần tu luyện thành trùm xuống, phá tan pháp tắc của thời không đại thần, đoạn hai người ngạnh tiếp một chiều. Cùng lúc ấy, lục hồn tiên nữ áp sát, đại thần thông lục hồn lục thiên, út U La Vương vào một vùng hào quang bảy sắc. Y kinh hãi, tận lực mới tránh thoát được. Đối diện với lượng đại chấn thế cường giả, y đành phải rút lui. Lúc thời không đại thần quay về thần phòng học viện, nhìn sang vùng không gian kỳ dị, liền giận xì cả khói. Tiểu Long được coi là có thể vươn tới cảnh giới tiền lòng hoàng, đang đánh chén tít mù, say sưa, túy túy. Dùng đội thiên địa mang theo rất nhiều mỹ thực và rượu ngon bảo đang ung dung thưởng thức. Lòng bảo bảo quả thật đáng giận, có vô hạn tiềm lực nhưng không chịu tù luyện. Cả hai tiểu bất điểm cũng khiến cho thời không đại thần mũi phun ra lửa. Huyền Huyền và Thác Thác cũng đang ăn uống say sưa, ngồi thong dong đi dạo chơi, thỉnh thoảng lại chạy đến chỗ thần nam. Không Không và Y Y trêu ghẹo, cả hai quá tranh mãnh, không biết tiếc thời gian trân quý. Ba tên này phải đối đãi riêng thôi. Thời không đại thần đợi các thái cổ thần quan sát xong mới nhất trí với quyết định chung. Ngậu mễ đầu phát, các người định làm gì? Lòng bảo bảo đang say mơ cá mắt bị kéo ra, lên một nhóm thái cổ thần nhìn mình chăm chăm liền run lên cầm cập. Đưa người đến một nơi tuyệt vời đấy. Thời không đại thần cười lạnh. Đến đâu? Lòng bảo bảo cảm giác đại sự không ổn, định bỏ chạy, nhưng trước mặt thời không đại thần thì nó mọc cánh cũng không thoát. Bao nhiêu đồ ăn ngon rượu quý trong nội tiền địa của nó bị quét sạch, rồi cảm giác trời đất xoay chuyển, bên tai vang lên giọng thời không đại thần. Đến thời không luyện ngục mà chiến đấu không nghỉ, không đạt đến thiên long chi cảnh thì cứ chịu khó ở trong đó, luyện ngục sẽ thanh toán người. Ngậu mễ đầu phát, đợi chút đã, để lại cho ta 5.000 đôi cánh gà nướng, 5.000 đùi dê nướng, 5.000 vỏ mỹ tiểu, 5.000... Thời không đại thần giận phun cả lửa trà mũi, vùng trưởng hất lòng bảo bảo vào thời không luyện ngục, đoạn kéo hai tiểu bất điểm huyền huyền và tác tác ra. Lão già già râu bạc, sao lại quấy nhiễu chúng cháu tù luyện chứ? Hai vì sao quả tạ, ra vẻ ngây thơ, phủ đầu thời không đại thần trước. Ha ha ha, đưa các người đến một nơi rất hay, tiếp tục tù luyện. Tấn công đại thần ra vẻ vô cùng hòa ái. À, thật hả? Đâu, đâu, mau đưa chúng cháu đến đi.
Được, đi nào.
Tấn công đại thần lại mở thời không luyện ngục, quăng hai tiểu quỷ vào trong đó.
Quỷ, ôi giời ơi, nhiều quỷ quá, cứu mệnh.
Bên trong liền vang lên tiếng mắng chửi. Lão đầu râu bạc kia, thả chúng ta ra mau.
Lão yêu tình râu bạc, thả chúng ta ra.
Oanh một tiếng, thời không đại thần triệt để phong ấn thời không luyện ngục. Các thái cổ thần cạnh đó nhìn nhau, tù mộ lão nhân hơi lo lắng. Lão khốn người hùng hằng thật, đó là nơi người tù luyện năm xưa cho bà tiểu quỷ này vào, không sợ chúng tịch diệt sao?
Yên tâm đi, chúng đều có chí tôn tiềm lực, lúc quan trọng sẽ được kích phát, chỉ cần đừng bị dọa chết sẽ không sao hết.
Chúng nhân lại nhìn nhau. Thời không đại thần quả nhìn hung hãn, dùng từ cảnh bực bà tiểu quỷ tù luyện giữ mệnh.
Ầm ầm,
khí tức của ủ là vương lại loang rộng. Thời không đại thần đổi giận gầm lên, chuyến này quyết cho người biết tay. Ông bay vút lên cao, các thái cổ thần và thiên giai cường giả sau lưng cùng tiến vào thiên ngoại hỗn độn. Bất quá chúng thần phát hiện nhầm lẫn, vị vương giả hỗn độn tộc đang đấu chiến kịch liệt với một thanh niên, sóng hỗn độn lan tràn. Mọi thái cổ thần cả kinh, thanh niên này thật ra là ai, lại có đại thần thông đại chiến với ủ là vương cả trăm hiệp chữa bại. Nhưng thanh niên đó dần lộ bại thế, dù vậy cũng đủ chấn động thiên địa. Chàng trai trẻ đó tuy không địch nổi nhưng tiềm năng vô hạn. Thời không đại thần vô cùng kinh ngạc. Y là ai? Thái cổ chúng thần kinh ngạc hỏi. Thời không đại thần nhìn một hồi sau cùng tỏ vẻ chấn kinh, tựa hồ là Thiên Long Hoàng.
Long Nhi là con trai ta.
Đột nhiên lục hồn thiền nữ trúng động, rõ ràng do tình cảm của Mộng Khả Nhi chiếm cứ chủ đạo, nhanh chóng lao vào chiến trường.
Long Nhi,
một vị thanh niên cường giả, thành tự bộc phát, nhanh chóng lùi khỏi chiến trường. Nhìn quanh lục hồn thiền nữ, hơi nghi hoặc lại đoạn lạc giọng.
Mẫu thân,
hiện tại ai cũng biết đó là hài tử của thần nam, là Thiên Long Hoàng, hơn nữa đã khôi phục quá nửa đại thần thông năm xưa, sớm muộn gì Thiên Long Hoàng sẽ tái hiện. Ủ là vương chấn kinh, xen lẫn giận dữ nhưng buộc phải rút lui.
Mẫu thân, con đi trong hỗn độn hải cứu được hai vị cô cô.
Lòng Nhi mở đội thiên địa, hai người trong đó bước ra là người quen của Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyển, Long Vũ, chính là Thiên Giới Vũ Hinh và Linh Thị Vũ Hinh. Thiên Long Hoàng, Xuyên Thiên Thú, Huyền Vũ, Thần Thụ, Khốn Thiên Xà đều là hai từ của tiểu tử này. Không được, ta phải lập tức đến quản sát y thật kỹ. Thời không đại thần nhanh chóng lướt xuống đại lục hắc ám vào thần phòng học viện. Ông ta dùng đại pháp lực mở vùng phong bế không gian quan sát thần nam, chỉ thấy toàn thân của hắn sáng mờ mờ, đang có những biến hóa vô cùng kinh nhân. Thời không đại thần lúc bấy giờ thông qua vết nứt không gian thấy thân thể của thần nam đang biến hóa dần nứt ra, đồng thời linh hồn tựa hồ cũng rùng lên kịch liệt. Hiển nhiên thân thể của hắn đang biến hóa kinh nhân. Sao lại thế này? Quỷ dị thật. Tù mộ lão nhân cũng tới nơi, quan sát rõ ràng tình huống trong đó. Các thái cổ trừ thần cũng tụ tập hết cả tới.
Không phải chứ, lẽ nào hắn ta định rũ bỏ linh hồn của mình?
Có phải vô diện nhân là tiền thân của hắn chăng? Lẽ nào hắn từng qua hai lần biến đổi linh hồn ư?
Nhưng nếu vô diện nhân là tiền thân của hắn, tại sao qua hai lần biến đổi linh hồn sao lại yếu ớt như vậy?
Nhóm thái cổ thần nghị luận liên miên, song đều không đoán được tình hình. Thời không đại thần tỏ vẻ nghĩ ngợi, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ đứng xem biến hóa của hắn ta. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua trong đó khác hẳn ngoại giới, họ phải dùng đại thần thông mới nắm được tình huống biến hóa qua mỗi thời khắc. Nhục thể của hắn cơ hồ đang lão hóa, nứt nẻ dần như cổ lão thạch thượng thoát đi khỏi lớp vỏ. Linh hồn trong thân thể biến hóa càng kinh dị, cơ hồ dường như nát vụn.
Không ổn, không ổn rồi. Tù mộ lão nhân phì thường lo lắng, định xông lên ngăn lại, nhưng cuối cùng nhẫn nại được.
Thời không đại thần nói, không nên rung động, chúng ta cứ quan sát là được rồi. Nếu có nguy hiểm phát sinh, cũng từ thể nội của hắn, ngoại thân không cứu được đâu.
Ngoài xa, lục hồn thiền nữ tách ra, Mộng Khả Nhi kích động nắm tay Long Nhi, âu yếm nhìn con trai cả.
Long Nhi quả nhiên có phong phạm đại ca, không chỉ so với hai tiểu quỷ tranh mãnh Không Không và Y Y, mà hai tiểu bất điểm Huyền Huyền và Tác Tác càng không thể so bì. Hiện tại dáng vẻ của cậu chừng 20 tuổi, vượt qua tuổi thiếu niên để tiến vào lứa tuổi thanh niên rực rỡ nhất.
Cậu thân thể đĩnh bạt, tướng mạo anh vũ,
quanh mình lưu chuyển dao động năng lượng hùng hậu, thể nội ẩn chứa hồn lực siêu việt. Bao nhiêu năm nay tu vi của cậu tăng mạnh, tiềm năng của Thiên Long Hoàng được kích hoạt quá nửa, thần thông cũ thức tỉnh, nhưng ký ức của Thiên Long Hoàng đã không còn. Về khía cạnh chung, cậu là một con người thuần túy. Hiện tại nếu thần nam không đột phá, ắt không sánh được với thực lực của cậu. Hảo hài tử, Mộng Cả Nhi ôn nhu vuốt mớ tóc dài của nhi tử. Đứa con này ngoan ngoãn hơn cả, từ nhỏ đã thay phụ thân đấu với pháp tổ, cầm phương thiên họa kích trải máu khắp nguyệt đượng, trời sinh có anh hùng khí khái. Nương thân, nhiều năm nay con vẫn ở trong vùng sâu hỗn độn, không ngừng chiến đấu. Giọng của cậu nghẹn lại, nhiều năm rồi cả nhà mới được đoàn tụ, bèn hỏi, phụ thân của con đâu? Phụ thân của con đang tu luyện, con đã lớn rồi, con mạnh hơn phụ thân nhiều. Mộng Cả Nhi có phần cảm khái. Không, phụ thân mạnh lắm. Từ lúc còn nhỏ, con đã cảm giác được thân thể của phụ thân có bí mật, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Sau này lớn lên, nhớ lại cảm giác đó, con càng tin phụ thân hùng mạnh và đáng sợ thế nào. Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ biết rằng Long Nhi chính là Thiên Long Hoàng, lời nói nhất định không sai, nên chìm vào trong sự nghĩ ngợi. Long Nhi, cháu nói có thật không? Thái cổ thần ở phía ngoài xa, tai mắt tinh thông, nghe rất rõ ràng. Có người không nén được bật lên tiếng hỏi. Đương nhiên rồi, thời không đại thần vẫy tay với Long Nhi. Long Nhi, cháu có muốn vào không gian kỳ dị này tu luyện không? Trong đó sẽ giúp cho cháu có thêm 5.000 năm đấy. Long Nhi lắc đầu, không cần đâu, kỳ thật đệ đệ và bội bội của cháu cũng như vậy. Chỉ cần chiến đấu, tiềm năng trong thân thể bọn cháu sẽ không thể thức tỉnh nhờ tĩnh tu, chỉ khi liên tục trải qua sinh tử tẩy lễ mới vươn lên đỉnh cao để tiềm năng ngủ say hoàn toàn bạo phát. Thái cổ chúng thần nhìn cậu với con mắt khác hẳn. Thời không đại thần thoáng ngẫm nghĩ, xem ra ta quên mất thể chất đặc thù của các cháu. Không sai, đều không phải thường nhân, nếu như sử dụng đúng cách sẽ đốn ngộ ngay. Ông bèn kéo Không Không và Y Y khỏi phiến không gian. À, đại ca, đại ca! Không Không và Y Y hoan hỉ chạy tới. Thời không đại thần nói với Long Nhi, Long Nhi, cháu cần chiến đấu để đột phá, ta đưa đến một nơi này vậy. Ở đâu? Không Không hiếu kỳ hỏi. Thời không luyện ngục, đệ đệ và muội muội nhỏ nhất của cháu đang ở đó. Được, bọn cháu sẽ đi, hy vọng có đủ hung hiểm cho bọn cháu tồi luyện. Ngoài xa, Mộng Khả Nhi cực kỳ lo lắng. Nương thân không cần lo lắng, hiện tại chỉ có để thăng thực lực là quan trọng nhất. Long Nhi đẩy một đoạn tinh thần lạc ấn tới Mộng Khả Nhi. Đó là những gì hài nhi trải qua trong gần ấy năm. Hiện tại không có thời gian để kể cho nương thân, mong người từ từ xem xét. Cáo biệt Mộng Khả Nhi rồi, đưa cả ba vào thời không luyện ngục. Thái cổ chúng thần nhìn nhau. Năm hài tử thần nam đều có thần phận phi thường, phải quả là năm con rồng. Nếu tất cả đều khôi phục đỉnh cao, phụ tử nhà này còn ai địch nổi? Hơn nữa, mẫu thần mấy hài tử toàn là thất tuyệt thiền nữ, gia đình quả thật kinh hồn. Hơn nữa, thủ bộ lão nhân và một vài thái cổ thần nhớ đến nhân vương trong cổ thiền lộ, cộng thêm nhân vật cỡ này, gia đình thần nam xứng danh nghịch thiền. Ánh mắt của tất cả lại tụ vào thân mình của thần nam. Trong không gian kỳ dị, trên mình của hắn có nhiều bí mật. Thời không đại thần tựa hồ biết được gì đó nhưng không chịu nói ra. Cúp một tiếng, chúng nhân nghe rõ tiếng phá toái, kinh ngạc nhận ra thần nam đang tàn vỡ. Tình hình quá nguy hiểm khiến những người đang quan tâm đến hắn hoảng sợ. Không phải chứ, thủ mộ lão nhân há hốc cả mồm, tiểu tử lại chịu xong đời thế này à? Không phải, các vị xem kìa, có vị thái cổ thần kinh hồ. Thân thể thần nam tan tành nhưng lập tức xuất hiện thần nam mới tinh. Hắn đã biến hóa từ chính thân thể cũ, đồng thời linh hồn trong thân thể đang tàn vỡ bay ra, linh hồn cũ tựa hồ nát vụn hẳn, tiến hành một trường biến hóa mới. Tiểu tử này lại tiến hành biến hóa linh hồn và nhục thể, với tu vi của hắn sao có thể làm nổi? Không thể tin được, hắn lại biến hóa cả linh hồn luôn, chúng nhân vô cùng kinh ngạc cùng cực. Sao có thể như thế, mới qua một chút thời gian mà tiểu tử này lại đột phá đến mức này ư? Thời gian trong đó và bên ngoài khác hẳn nhau. Hiện tại ngoại giới mới qua nửa thời thần, trong đó đã qua mười mấy năm, thậm chí hơn 100 năm rồi. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, thời gian trong đó không ngờ qua nhanh như vậy. Không thể nào, dù qua hơn vạn năm thì với tu vi của tiểu tử chưa thể đạt tới cảnh giới biến hóa linh hồn, phải như thời không đại thần mới có tu vi đó. Tu vi của tiểu tử chúng ta đều biết, quả thật là bất ngờ. Thời Không Đại Thần hồi lâu chưa lên tiếng chợt nói, hắn không phải đang biến hóa linh hồn mà bỏ đi lớp vỏ của linh hồn, đương nhiên nhục thể cũng được tẩy lễ. Nhiều thái cổ thần không hiểu, Thủ Mộ đạo nhân giải thích, tiểu tử này cổ quái thật, tiềm năng vốn vô cùng vô tận nhưng bị một lớp vỏ tinh thần áp chế, quỷ chung không thể phá nổi. Hiện tại lớp vỏ đã bị phá, hắn nối thông được với đại tiềm lực ngủ say trong linh hồn của mình. Không phải là biến hóa, chỉ là rụ bỏ lớp vỏ, nhưng Minh Châu bay khỏi đống bụi, kiếm bén rời khỏi vỏ, thần long bị khốn trong vũng tù quay về biển lớn, tất cả chỉ bởi hắn nối được với sức mạnh vốn thuộc về mình. Lúc ấy tất cả bình tĩnh lại, nhục thể của thần nam mới phát ra hào quang sáng chói, làn da lấp lánh bảo quang, cơ thể cũ hoàn toàn tiêu tan, nhưng mảnh vỡ của lớp vỏ linh hồn bị tập trung lại một điểm, đoạn hắn đẩy tất cả vào linh hồn của mình. Đoạn hắn đứng dậy, kẽ cất bước, biến khỏi tầm mắt của tất cả. Ồ, chuyện gì thế này? Sao lại không thấy đâu nữa? Thời Không Đại Thần mỉm cười, hắn tự ra ngoài rồi. Chúng nhân lúc bấy giờ ngoái lại nhìn, thấy hắn đang đứng sau lưng họ, chứng minh tu vi của hắn tăng cao hơn trước nhiều. Thời Không Đại Thần lặng lẽ nhìn, tu vi mới thành như cá chép vượt long môn, nhưng hiện tại tiểu hữu còn là thần nam không? Còn chứ, hiện tại còn, tương lai cũng còn. Thần nam không do dự đáp ngay. Rũ bỏ lớp vỏ linh hồn, tiểu hữu không phát hiện mình thật ra là ai sao, không tìm được Trần Ngạ ư? Tới Không Đại Thần nhìn hắn chằm chằm. Tại hạ đánh vỡ lớp vỏ linh hồn để chứng minh không cần tất cả quá khứ nữa. Tại hạ là chính mình, bất kể hiện tại hay tương lai, tại hạ vĩnh viễn là thần nam. Hắn nói cực kỳ kiên định, không hề tiếc nuối gì cả. Đoạn vô thành vô tức tống một quyền vào thiên ngoại hỗn độn, không hề có dao động năng lượng, nhưng chúng nhân cả kinh phát giác, phần hỗn độn che kín hắc ám đại lục xuất hiện một động quật cực lớn, không hiểu một quyền vừa rồi đã xuyên qua bao nhiêu tầng hỗn độn. Bất quá lúc bấy giờ, chư thần lập tức biết một quyền có uy lực như thế nào, hư ảnh của U La Vương xuất hiện, lạnh lẽo nhìn Thời Không Đại Thần. Thời Không, người quá lắm rồi, sao lại luôn quấy nhiễu ta như vậy? Nếu muốn chiến đấu, ta sẽ thống thống khoái khoái quyết sinh tử với ngươi. Trung nhân ngạc nhiên, lẽ nào một quyền vừa rồi của thần nam lại quán thông vùng sầu hỗn độn, lan tới tận chỗ U La Vương? Thời Không Đại Thần cười vang tán tụng hắn. Hay cho câu chân trời gần trong gang tấc, đánh xuyên không gian, biến cự ly vô hạn thành gần ngày trước mắt. U La Vương kinh hãi nhìn thần nam, là ngươi ư? Không thể nào. Y mới giao chiến cùng hắn cách đó không lâu, làm sao tin được hắn có tù vì cỡ đó, tỏ ra vô cùng khinh miệt. Người có tù điện 10000 năm nữa cũng không thể làm được. Thần Nam bây giờ không nói gì, hai tay liên tục vẽ lên, từng đạo thần quang vạch thành những thần bí quỹ tích, chụp cứng hư ảnh của U La Vương. Sao có thể như thế? U La Vương cả kinh. Nhưng y đành phải bó tay, thần Nam kẹt bổ ra một chưởng, hư ảnh dần vỡ nát rồi tan tành trên không trung, điểm điểm linh thức cạnh đó tan ra nhưng bị hắn gòm lại hóa thành bụi cát. Chết tiệt! Một tiếng gầm phẫn hận mà xuyên qua vô tận hỗn độn, U La Vương giận đến cực độ. Tuy đó không phải bản thể hay hóa thân mà chỉ là hư ảnh của y, nhưng cũng có chút linh thức gửi vào đó khiến cho y bị thương. Các thái cổ thần thống thống khoái khoái vô cùng, thần nam lại mạnh đến mức này, hiển nhiên có thể đấu với U La Vương. Cùng lúc trên nguyệt lượng của thần gia đột nhiên tràn ra vô tận ma khí, ô vân cuồn cuộn che kín nguyệt lượng, vốn phát ra ánh sáng mờ mờ, tiếng ma khiếu vàng lưng. Thần gia lão ma, lão quái vật đó triệt để phục sinh sao? Thái cổ thần đều cả kinh. Tiếng gầm vang lên hắc ám đại lục, ai nấy kinh hồn nhìn lên nguyệt lượng bị ma vần nuốt chửng. Mà khi cuộn lên tiến về phía tội ác trì thành. Đáng chết, thần lão ma định xuất thủ với chúng ta sao? Cái gì khiến lão quái vật này phát cuồng ư? Chỉ có một mình thần nam biết, thần tổ đang nhắm vào hắn. Vô tận ma khí ẩn chứa một ngọn ma trảo khổng lồ, có thể túm cả ngọn núi đang chụp xuống, vô cùng kinh nhân. Không hiểu sao trong lòng hắn lại nhớ đến hào ngôn tráng ngữ mà phụ thần từng nói. Cho ta thời gian, không cần phục sinh viễn tổ, ta sẽ vượt qua cả viễn tổ. Lúc này hắn thấy máu nóng dâng tràn, nguyện vọng hừng hực muốn đấu cao thấp với viễn tổ một lần. Sức mạnh đúng là nguồn gốc của sự tự tin. Thần nam dâng tràn máu nóng, đối diện với viễn tổ trong truyền thuyết mà không sợ hãi, huyết dịch hiếu chiến sôi lên, chiến ý sùng thiên. Trước ngọn ma trảo khổng lồ, hắn không hề hoa mắt hoa sói mà trực tiếp xé tan hư không, mà tung quyền nghênh đón, quả thật xứng danh một đòn kinh thiên động địa. Lúc đầu vô thành vô tức, sau đó dao động năng lượng hùng dũng tràn ra trên không trung như núi lửa phun trào vào lúc biển động, như sóng thần trên biển lớn quét qua thập phương, vùng hỗn độn trên cao nhanh chóng tan tành. Khí tức kinh nhân phá tan mọi ngăn cản, mọi hữu hình chi nhất đều trùng số phận. Bằng nguyệt lượng đều trùm trong hào quang sáng chói, nhưng cường giả cư trú trên đó buộc phải toàn lực chống lại dư bà đáng sợ. Tiên ngoại hỗn độn bị chấn toái, dao động khủng khiếp lại hướng xuống đại lục hắc ám, cuồng bạo trải ra rồi tan biến. Thời không đại thần vội tung ra một đòn không gian pháp tắc, không gian phảng phất ngừng trệ, chặn dòng năng lượng điên cuồng tràn xuống mới giữ cho tội ác chỉ thành không bị tàn tành. Không đợi thần tổ tung ra đòn thứ hai, thần nam bay lên lao về thiên ngoại hỗn độn. Hắn ta không hủy diệt các quang minh thế giới trên đại lục hắc ám, sức mạnh cỡ như hắn có thể hủy diệt thiên địa. Trên nguyệt lượng của thần gia, thân ảnh như núi của thần tổ cũng bay lên, được ánh trăng chiếu vào càng trở nên kinh rợn. Vạn trượng ma thể vụt lớn, đỉnh thiên lập địa. Ma khiếu chấn động cửu thiên, thần tổ tiến vào thiên ngoại hỗn độn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thần nam. Ông đúng là viễn tổ chăng? Thần nam bình tĩnh nhìn vị lão tổ khiến cả U La Vương cũng e ngại. Lẽ nào còn người khác sao? Dẫu không phải lần đầu gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên thần tổ mở miệng nói với hắn. Xin hỏi viễn tổ, ông muốn giết hết tiểu nhi để tiến hành lần biến hóa sau cùng chăng? Hắn ta bình tĩnh hỏi. Thần tổ cực kỳ lạnh lùng, không hề có dao động tình cảm, nhạt giọng mà nói. Đúng, chỉ thiếu một u hồn sau cùng là hoàn thành lần biến hóa mỹ mãn này. Nếu tiểu nhi không muốn chết thì sao? Vậy ta sẽ tự tay lấy hồn phách của ngươi. Giọng của thần tổ bằng lãnh vô cùng. Thần nam bật cười nhìn thần tổ chằm chằm. Phụ thần tiểu nhi từng nói phải vượt qua viễn tổ, tiểu nhi nghĩ người làm được, hiện tại tiểu nhi cũng xin nhắc lại một câu tương tự sẽ vượt hơn viễn tổ. Phụ tử các người cuồng vọng như nhau. Thần tổ lạnh giọng, thử là biết ngay thôi. Thần tổ tựa hồ không muốn nói nhiều, chỉ hừ lạnh. Đoạn vô tận ma khí bùng lên khiến hỗn độn hải đổ nát, dao động năng lượng hùng hồn trùm khắp thập phương, vùng hỗn độn vốn lấp lánh hào quang chợt ảm đạm hẳn đi. Cùng lúc ấy, thời không đại thần Huyền Huyền, Thủ Bộ lão nhân và các thái cổ thần đến tiền ngoại hỗn độn quan chiến, nhiều thiên giai cường giả ở trên đại lục hắc ám cũng đến, họ đều có muốn tận mắt chứng kiến trận đối quyết kinh thiên này. Thần tổ gào lên, cạnh mình dâng trào vô tận hư ảnh, rồi toàn bộ thật chất hóa, khắp nơi là ma ảnh, quần ma loạn vũ, vạn ma gào rú. Hoán ma, hoán ngã trần ma. Ngoài xa, Tu Bộ lão nhân lẩm bẩm, lão ma vương này thật đáng sợ. Hoán ma kinh được thần tổ uy lực khác hẳn kẻ khác thường. Cường giả chân chính nhất định sẽ phải sáng tạo ra pháp quyết có những điểm riêng biệt mới chân chính trở thành nhân thượng nhân. Hoành tảo lục hợp, thần tổ cầm vang, vạn ma cùng động như thủy triều cuồng mãnh lao vào thần nam, hỗn độn hải dây lên ngàn tầng sóng đen, nhưng không phải là hắc sắc ma khí mà là quần ma chân chính đang xung phong. Vạn ma cùng động, thanh thế kinh thiên động địa, hỗn độn hải liên tục tan tành. Thần nam lạnh lùng đứng trên hư không, thấy vô biên hắc sắc ma ảnh xông tới, hai tay với kết thành mấy thần bí pháp ấn phá tan không gian, miệng quát thiên nhai. Vạn ma đang gào thét phảng phất xa vào chân không, không hề vang lên âm thanh nào nữa, dao động kỳ dị áp chế chúng. Tiếp đó vô tận ma ảnh đang xung kích cơ hồ rớt xuống vực sâu vạn trượng, toàn bộ tất cả bị khe nứt không gian khổng lồ của thần nam xé ra hút sạch. Thiên nhai chân trời gần gũi, vạn ma ở gần như bị truyền tống toàn bộ đến tàn phá không gian xa xôi vô tận, bị nhốt trong phong bế không gian vô cùng đáng sợ. Hỗn độn hải yên lặng, vạn ma cùng tan biến. Kết quả này quá kinh nhân, khiến nhiều thái cổ thần và thiên giai cường giả kinh hãi trước sức mạnh tuyệt đối cùng thần thông siêu việt. Thần tổ gầm lên giận dữ, ma trảo thò ra chộp vào thần nam, hư không không hề liên tục tan rã mà tan biến, cơ hồ co hẹp lại, còn thần nam nhanh chóng tiếp nhận ma trảo. Ngoài xa, thời không đại thần quan chiến lại nói, đây hình như là khốn tiền phòng địa, năm xưa lão ma vương đại chiến U Minh Thiên từng dùng đến chiều này. Nghe vậy, các thiên giai cao thủ đều kinh hãi, chăm chú quan sát trận chiến hơn. Khốn tiền phòng địa quả nhiên tà dị cùng đáng sợ. Vô cùng không gian liên tục co lại, ma trảo thủy chung vẫn trùm lên, cơ hồ hắn tự lao vào cự trảo. dù phá tan hư không cũng không được, vẫn bị thần tổ vây chặt. Nhưng thần nam không dùng đến thiên nhai thần thông mà bay lên, nghênh đón thẳng thừng cự trảo đang bổ xuống. Đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng phóng đại, ngang ngửa với thần tổ. Tuy vẫn bị ma trảo che kín, nhưng không còn đến mức bị áp chế không phản kháng nổi như lúc nãy. Lượng đại cự nhân ngạnh tiếp một đòn, cùng giạt ra và đập khiến vùng hỗn độn tan vỡ tàn tành. Thần tổ lạnh giọng, thần nam lại cực kỳ bình tĩnh, tất cả đều phải vượt lên. Ở phía ngoài xa, chúng nhân đều cảm nhận được thần nam biến đổi trong cực kỳ đáng sợ, càng cảm thấy thần tổ hùng mạnh, dù gì là vẫn chưa hoàn toàn phục nguyên. Mà kinh thiên hạ, thần tổ lại quát vang lao vào thần nam, ma thể khổng lồ chấn toái vô tận hỗn độn ma khí, cuồn cuộn lan tràn. Hai tay thần nam liên tục vẽ lên, vô thành vô tức phá toái hư không, đón năng lượng khủng khiếp quét vào thần tổ. Đó là nghịch loạn bát thức, Tủ Mộ lão nhân kinh ngạc, là công phu của Độc Cổ Bại Thiên. Câu nói buông ra khiến cho các thiên giai cao thủ sau đó kinh hãi, nhào nhào nghị luận. Những tiếng ầm ầm vang lên, hỗn độn hải rung lên kịch liệt trước dòng năng lượng ấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.